Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca mâu ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là nơi trú ẩn an toàn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, ở ngoài đời chúng ta ai cũng có cái mái ấm gia đình, đó là nơi trú ẩn an toàn nhất. Trong cuộc đời phong ba bão tố, chúng ta cũng có một cái nơi trú ẩn an toàn. Và nhất là trong những lúc thời tiết khắc nghiệt, chúng ta cũng cần một cái nơi để mà chúng ta trú ẩn. Chẳng hạn như hôm nay quý vị về chùa Dược Sư, ngoài kia trời mưa, có nơi có tuyết rơi, thì cái nơi trú ẩn an toàn nhất của đại chúng là mong sao về cho lễ đến nơi chùa Dược Sư, để mà có được cái không khí ấm áp đạo bạn thầy trò trong cái tình đạo vị. Đó là cái nơi trú ẩn an toàn. Đối với tất cả mọi người Phật tử, vì ý thức được rằng cuộc đời nó là vô thường, nó không có một cái gì để bảo đảm cho chúng ta, thành nên vì vậy nơi trú ẩn an toàn nhất vẫn là ngôi chùa, là Phật pháp tăng bảo. Và như vậy theo thường lệ, muốn trở thành một người Phật tử, chúng ta phải thọ nhận một buổi lễ gọi là lễ quy y. Quy y gọi cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo hay còn hiểu là trở về nương tựa với ngôi Tam Bảo. Ai ý thức được điều này là người biết tìm nơi trú ẩn an toàn nhất. Do vậy mà chúng ta là người Phật tử phải hiểu cho thật rõ về ý nghĩa của sự nương tựa cho vững vàng. Bởi vì nó không những nó có lợi cho sự tu học của chúng ta, mà còn có thể hướng dẫn người thân trong gia đình của chúng ta, bạn bè, hàng xóm láng giềng nữa. Hiểu rằng người Phật tử nương tựa nơi Đức Phật không phải vì để được Ngài che chở, cũng không phải để được Ngài ban bố ân huệ cho giàu có, mà là để có được một nguồn thôi thúc và hiểu biết chính đáng cho sự thanh tịnh cho chính mình. Hơn nữa, Đức Phật không bao giờ tuyên bố Ngài là người có quyền ban phước giáng họa cho ai cả. Ngài chỉ nói rằng Ngài là một ông thầy chỉ đường. Ngài chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác, nhưng mà với công phu hành trì không bao giờ ngừng nghỉ, cho nên Ngài trở thành đấng giác ngộ, là bậc từ bi, là bậc trí tuệ, và là cái người thánh thiện nhất chưa từng có trên thế giới này. Ngài chỉ xác định Ngài như vậy thôi. Cho nên chúng ta nương tựa nơi Đức Phật như một vị thầy, một người chỉ đường, một đạo sư đã chỉ dạy con đường giải thoát thực sự. Mà qua đó, những lời chỉ dạy của Ngài không mơ hồ, không viển vông. Chúng ta tôn kính Đức Phật là để tỏ lòng biết ơn và kính trọng là người đã chịu khó, đã bỏ hết tất cả mọi thứ vinh hoa phú quý trên cuộc đời này, tìm ra con đường giải thoát để mà dạy chúng ta. Chúng ta không phải đến với Ngài để đòi hỏi ân huệ hay là vật chất gì đến Ngài cả. Chính vì thế mà mỗi người Phật tử chúng ta khi mà lễ bái hoặc là chúng ta tụng kinh niệm Phật, đó không phải là thái độ của một người cầu cạnh, quỳ lụy van xin, mà đây là một trong những phương tiện tưởng nhớ đến đức hạnh vĩ đại và phẩm tính cao quý của Ngài, với cái mục đích duy nhất là để chúng ta thực tập để cho cõi lòng chúng ta trở nên hiền hòa, thanh tịnh giống như Đức Phật. Một khi mà chúng ta trở thành một con người hiền hòa, thanh tịnh giống như Đức Phật, thì tự bản thân của mình tạo thành một nguồn cảm hứng và hướng dẫn cho chúng ta làm tăng trưởng lòng tin trên con đường tu tập giáo pháp giải thoát của Ngài. Có những lời phê bình chỉ trích thái độ nương tựa nơi Đức Phật. Họ cho rằng người Phật tử chúng ta nương tựa với Đức Phật là người chỉ biết cầu an, là người không có tự chủ. Quả thật, những người phê bình chúng ta chỉ thương họ nhiều là bởi vì họ nói như vậy đó. Một á, là họ không có duyên với Đức Phật, mà hai là họ không hiểu được cái ý nghĩa thực sự quan niệm nương tựa Phật. Nương tựa với Phật, chúng ta không có một cái mục đích nào khác ngoài cái ý nghĩa là tôn kính đối với bậc đạo sư. Đối với người mà phê bình, họ chỉ thấy người Phật tử chúng ta lễ lại cầu nguyện qua hình thức tôn giáo cúng kiến. Phải biết rằng thái độ của người Phật tử khi mà tìm nơi nương tựa Phật, Pháp và Tăng là chỉ có một mục đích duy nhất: con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đức Phật là người chỉ đường, Ngài đã từng đi qua lại trên thế giới này, trên cuộc đời này. Ngài biết con đường nào là đẹp, con đường nào là chông gai hầm hố. Ngài chỉ cho chúng ta đi, đừng có vướng phải những cái sai lầm nguy hiểm cho bản thân mình và cho người thân của mình. Rồi con về nương tựa pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Chúng ta thực tập giáo pháp của Phật không có một cái ý nghĩa nào khác, chỉ vì cái mục đích là chúng ta khai triển, phát triển cái tình thương trong lòng của chúng ta, để mà chúng ta hiểu biết bản thân của mình, để chúng ta hiểu biết những người khác, và chúng ta có thể thương yêu những người khác như chính bản thân của mình vậy. Và con về nương tựa tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Quá thật, đoàn thể tăng ni là đoàn thể của những người bỏ tất cả mọi cái sự ham muốn tầm thường trên cuộc đời, nguyện theo gót chân của Ngài sống cuộc đời tỉnh thức để đem đạo vào đời. Như thế chúng ta nương tựa với Tam Bảo là vì chúng ta chấp nhận Đức Phật, chấp nhận pháp, và tăng già là những phương tiện mà chúng ta có thể nhổ bật tất cả những cái gốc rễ của sợ hãi, của lo âu, của phiền muộn và tất cả những cái sự xáo trộn trong tâm linh, những đau khổ, não phiền trong cuộc đời này. Quả thật khi mà chúng ta có một cái nơi nương tựa vững chãi rồi, có một nơi trú ẩn an toàn rồi, lẽ tất nhiên chúng ta không sợ hãi mưa gió trong cuộc đời. Chúng ta không sợ hãi những cái chướng ngại từ bên ngoài đem đến. Chúng ta không sợ gì cả, bởi vì chúng ta có nơi trú ẩn an toàn. Chính vì thế mà Đức Phật khuyên con người khi mà sợ hãi không nên nông nổi nương tựa vào nơi núi rừng, hang động, cây cỏ, miếu thờ, thần linh, không nương tựa bất cứ một cái vị nào khác. Tại vì không có một nơi nương tựa nào như thế mà an toàn cả, không có một nơi trú ẩn nào như thế là toàn hảo cả. Không thể nhờ vào các nơi nương tựa như thế để mà giải thoát được tất cả mọi điều bất hạnh trong cuộc đời. Và chỉ có ai, ai là người biết nương tựa nơi Đức Phật, nương tựa nơi pháp và nương tựa nơi tăng, đó mới thực sự là cái nơi nương tựa an toàn, đó mới thực sự là cái nơi trú ẩn an toàn mà chúng ta cần phải tìm. Có nơi trú ẩn an toàn rồi, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Cầu cảnh nơi thần linh, cầu cảnh nơi thượng đế, cầu khẩn nơi các vị vua của các cõi trời hay bất cứ một vị thần nào cũng không thể thoát khỏi được cái sự sợ hãi và khó khăn phiền muộn. Cái lý do đơn giản là tại vì các vị này cũng chưa thoát khỏi sanh tử luân hồi, các vị này cũng chưa dứt được tham sân si sợ hãi phiền muộn. Rõ ràng là quý vị đã có nghe một lần, có thể là nhiều lần, trong sách có chép rằng vua trời Phạm Thiên lúc mà cai trì ở các tầng trời, đến lúc hết phước thì hoa trên đầu tự nhiên nó héo. Vị đại Phạm Thiên Vương này sợ hãi, phát tâm quy y, với cái tâm hết sức thanh tịnh thành kính hướng về Đức Phật. Và sau đó phước báo phục hồi và những bông hoa nó trở nên tươi tắn. Như vậy chỉ có những ai giải thoát những điều bất toại nguyện mới có thể thấy được con đường hạnh phúc trường cửu. Như vậy chúng ta quy y nơi Phật hay là nương tựa nơi Đức Phật là mong tìm cái sự hiện diện của Đấng Đạo Sư, mà do lòng từ bi của Ngài mà chúng ta được hướng dẫn vượt qua dòng thác lũ của sanh tử luân hồi. Do vì chúng ta chiêm nghiệm khuôn mặt thanh tịnh của Ngài mà chúng ta được nâng lên khỏi vũng bùn của tư tưởng tham đắm trần gian. Do vì chúng ta luôn luôn quán chiếu về cuộc đời của Đức Phật mà cuộc đời của chúng ta trở nên thánh thiện hơn. Như vậy trong phiền não đau đớn chúng ta quay trở về nương tựa với Phật, và trong hạnh phúc chúng ta tìm thấy ánh mắt trầm lặng của Ngài. Trong cái sự chiêm nghiệm chúng ta thấy được tâm tư, thấy được tận sâu thẳm của Ngài. Và như thế mỗi khi mà chúng ta đến chùa lễ lại cũng được, tụng kinh niệm Phật cũng được, nghĩa là bất cứ chúng ta làm một cái gì đó, có nghĩa là chúng ta đặt trước hình ảnh của Đức Phật những cái đóa hoa tâm thành, những nén hương thành kính nhất, mà cả ngọn lửa hận thù tham sân chấp ngã chúng ta đang cháy trong tâm cũng đặt hết ra đó, để rồi chúng ta được dập tắt và lắng êm khi mà chúng ta chiêm nghiệm hình ảnh tôn nghiêm của Ngài. Cũng chính là lúc mà chúng ta đặt xuống tất cả mọi gánh nặng, mọi tự kiêu tự ngã, gánh nặng của sự lo toan và khát vọng, đặt hẳn xuống cái khối nhọc nhằn của sanh tử tái diễn không ngừng trong cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là nơi đó chúng ta vứt hết xuống, không còn mang trên con người chúng ta một thứ gì cả. Chính vì vậy mà người Phật tử phải về chùa, phải lễ Phật. Nhưng mà nhớ, lễ Phật, cầu nguyện không phải chúng ta cầu cạnh một cái gì nữa Đức Phật, mà nơi đó chúng ta đặt để tất cả mọi thứ vướng mắc đau khổ phiền buồn trong cuộc đời xuống trước Đức Phật. Khi mà chúng ta thấy cái hình ảnh từ hòa tôn nghiêm của Ngài, bao nhiêu những cái gánh nặng, bao nhiêu những cái khát vọng, những cái nhọc nhằn nó tái diễn trong cuộc đời của chúng ta, nó không còn nữa. Sở dĩ con người mà còn lang thang không có nơi nương tựa là tại vì họ không có một cái duyên, cho nên họ không hiểu gì về Đức Phật cả. Thấy Đức Phật giống như là một vị thần linh, thấy Đức Phật giống như là một vị ăn xin tầm thường, thấy Đức Phật như một nhà tôn giáo tín ngưỡng tầm thường như bao nhiêu tôn giáo khác vậy. Đức Phật chính Ngài cũng đã nói rằng Ngài chỉ là một con người, nhưng mà không phải là một con người bình thường như chúng ta nghĩ, mà Ngài là một con người phi thường, một con người thánh thiện. Không ai có thể so sánh với Ngài về cái sự giác ngộ tối thượng, và cũng không có một ai có thể so sánh với Ngài về cái lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sanh. Mới nghe qua thì chúng ta cứ tưởng Ngài tự cao tự mãn, nhưng mà thực sự nó không phải vậy. Ngài nói thật, tại vì chưa có một người nào có một cái lòng từ bi giống như Ngài. Xét về lịch sử truyền đạo của những tôn giáo có mặt trên cuộc đời này, những vị giáo chủ của tất cả các tôn giáo khác chỉ có bắt tín đồ phục tùng, chỉ có bắt mọi người nghe, không có điều kiện. Nhưng mà Đức Phật thì không. Ngài đến với mọi người rất là dễ thương, đến với mọi người giống như tình cha con, giống như tình anh em, giống như tình đạo bạn vậy. Ngài cho chúng ta có quyền phát biểu, có quyền suy tư và có quyền lựa chọn. Thích thì lựa chọn, mà không thích thì vứt bỏ. Thích thì theo Ngài tu học, mà không thích thì có thể lựa chọn cái đường khác. Ngài không bắt buộc một ai phải theo Ngài cả. Cho nên nói Ngài là một con người phi thường, một con người thánh thiện, thánh thiện trong tất cả những người thánh thiện. Không thể so sánh với cái sự giác ngộ tối thượng và lòng từ bi. Tại vì Ngài là một con người đã thoát khỏi tất cả mọi khổ đau. Ngài là người không còn phiền não và nhiễm ô, và cũng không có những cái cảm xúc thường tình của một con người. Ngài đến với mọi người một tình thương cao cả, sáng chói. Những người thân cũng như không thân, Ngài coi tình thương đó, đối xử với nhau rất là bình đẳng. Theo Đức Phật, nếu ai theo lời khuyên của Ngài, sống cuộc đời đạo hạnh khắc kỷ, những người đó chắc chắn nhận được phước lành. Phước lành ở trong Phật giáo đó có nghĩa là niềm vui chứng nghiệm khi mà chúng ta phát triển lòng tự tin và mãn nguyện. Cho nên quý vị đừng hiểu sai là chấp nhận sống cuộc đời đạo hạnh là cuộc đời đó kham khổ, cuộc đời đó vâng lời không điều kiện, cuộc đời đó đến đó chỉ có biết vâng lời mà không làm được điều gì khác. Nếu mà nghĩ như vậy thì cuộc đời của mình quá thật bế tắc. Nếu mà nghĩ như vậy thì quả thật cuộc đời của mình một khi mà bước chân vô chùa rồi đó, thì kể như cá vô trong rọ rồi, là không có làm được cái gì cả. Hay là kể cả như mình bước chân vô chùa rồi đó, là kể như chấp nhận cuộc đời của mình gửi mình vô trong cái viện bảo tàng, không làm được gì hết. Hiểu như vậy sai. Một khi mà chúng ta hiểu thấu suốt được điều đó, thì hình ảnh Đức Phật mà chúng ta duy trì ở trong tâm đó không phải là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trên bàn thờ, không phải hình ảnh mà chúng ta thấy trong những tranh vẽ. Hình ảnh mà chúng ta thấy đó đích thực chính là lòng từ bi, hạnh hoan hỷ, tâm nhu hòa, với một tâm tình hết sức là cởi mở. Những ai mà sống đúng với tâm hạnh này là người đã thực hành theo đúng giáo pháp, là con đường chính đáng của cuộc sống, chắc chắn sẽ được chính pháp che chở. Nói như vậy để cho chúng ta có một cái sự khích lệ, khi đã tu rồi, khi đã lựa chọn cho mình có một hướng đi rồi, thì quý vị đừng sợ gì cả. Những gian nan, những chướng ngại trong cuộc đời thế nào cũng có, nhưng mà chúng ta biết đó chỉ là cái sự thử thách thôi. Một khi mà chúng ta quyết tâm dấn thân theo con đường giải thoát thì đương nhiên giáo pháp của Ngài sẽ che chở. Một cái niềm tin đã củng cố trong một Phật tử mà nhân đây chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng. Có một Phật tử từ Việt Nam về lại Mỹ. Lúc mà đến Đài Loan thì chuyến bay thông báo rằng là bây giờ số người quá nhiều, cho nên chỉ giới hạn một số người nào đó thôi, phần còn lại thì xin khách hàng chờ đợi chuyến sau. Khi mà nghe thông báo như vậy thì mọi người tranh nhau sắp hàng. Có Phật tử kể chuyện lại, lúc mà sắp hàng á thì cô ta cũng không có dành đứng trước, nhưng mà tại vì mọi người nôn nóng sợ bỏ lại cho nên ai cũng dành đẩy tuột cô ta ra sao. Khi mà mọi người đã vô máy bay hết rồi mà người ta không nhận nữa thì cô ta sớ rớ đứng đó không biết phải làm gì. Thế vậy những người ở trong hãng máy bay đó, họ dắt vô, họ chỉ cho ngồi trên ghế mà ghế giống như là thượng hạng á, nếu chỉ còn một cái ghế duy nhất cho cô thôi, cô vô đó cũng ngồi. Theo tâm của cô Phật tử đó cho hay rằng là thực sự cô không có lo lắng gì cái vấn đề mà đi sớm hay đi muộn, nhưng mà khi mà người ta thông báo như vậy đó thì tại vì chính cô đang đứng đó lỡ rồi, cô không có cái ý tranh giành. Nhưng mà khi mọi người nghe thông báo như vậy thì họ tranh giành, họ đẩy cô tuốt ra sao. Đáng lý ra nếu mà cô tranh giành như bao nhiêu người khác á, thì chỉ ngồi cái ghế thường là sao thôi. Nhưng mà cuối cùng cô cũng được đi như người ta, nhưng mà là ngồi ghế thượng hạng. Quý vị biết vô mà ngồi ghế thượng hạng, tức là ghế cho những người mà đi làm business á, là vô nó phục vụ từ đầu đến cuối, sướng lắm. Cô Phật tử đó cho biết rằng với là một cái niềm tin của người Phật tử có tu học, không có tranh giành, không có lo lắng, chỉ với một cái tâm duy nhất thanh tịnh hướng về Đức Phật thì tự nhiên có giáo pháp che chở ngay. Ai biết được bản chất thực sự của cuộc sống và sự thực của cuộc đời trong khi mà thực hành giáo pháp, có nghĩa là chúng ta không có một điều gì sợ hãi và cái cuộc sống chắc chắn bảo đảm hạnh phúc an toàn. Cho nên là người Phật tử chúng ta khi đã biết quy y với Phật Pháp Tăng rồi đó, thì quý vị cứ vững tâm rằng những việc làm gì mà chúng ta làm đều có cái sự bảo đảm an toàn, bởi vì cái niềm tin chúng ta đặt ở nơi đó và chúng ta hiểu đúng như thế. Như vậy người Phật tử chúng ta không tôn sùng bái Đức Phật để mà xin ân huệ trần tục, nhưng mà chúng ta tôn trọng Đức Phật tại vì cái thành quả tối cao của Ngài. Chính vì thế mà khi người Phật tử kính trọng Đức Phật là đã gián tiếp, đã nâng cao cái đời sống tâm linh của chúng ta, để một ngày nào đó chúng ta cũng đạt được giác ngộ như Ngài và đi theo cái con đường phụng sự nhân loại như Ngài đã từng làm. Mà một khi chúng ta đã có cái khuynh hướng đi theo cái con đường phụng sự nhân loại, kết quả là ở đó, phúc đức là ở đó. Cho nên chúng ta không có sợ gì cả. Người Phật tử chúng ta cũng kính trọng Đức Phật như một vị đạo sư, nhưng mà sự kính trọng này không ngụ ý là chúng ta luyến chấp vào đó, hay là sự ý lại vào cái vị đạo sư, Nó không giống như những đứa con nhà giàu ý lại cha mẹ mình có tiền mà mình muốn quậy phá, muốn sai sự, muốn hành hạ mọi người trên cuộc đời này như thế nào thì chúng ta làm. Chúng ta về nương tựa với Đức Phật, chúng ta cũng không ý lại về những gì Đức Phật, mà Đức Phật Ngài cũng đã từng dạy chúng ta. Đến với Đức Phật Ngài không có gì cho chúng ta cả, Ngài không làm gì được cho chúng ta. Ngài chỉ là một con người chỉ đường, chỉ những gì chúng ta cần phải làm thôi. Vì thế mà sự nương tựa hay là cách mà chúng ta tìm một nơi trú ẩn an toàn này không mang một cái ý nghĩa là nương nhờ vào người khác để mà khước từ sự nỗ lực và cái lòng tự tin của chính mình, mà chúng ta đến, chúng ta về nương tựa với Phật, tìm một cái nơi trú ẩn an toàn, tại vì nơi đó có Đức Phật chỉ đường dẫn lối, chúng ta không sợ sai lạc. Những tà sư ác đạo đó, họ sẽ hướng dẫn chúng ta đi về hướng bất toại nguyện và đau khổ, chúng ta sợ. Nhưng mà về nương tựa với Phật, Phật sẽ chỉ chúng ta đi đúng đường. Trong lịch sử, tất cả các tôn giáo có mặt trên cuộc đời này, chúng ta thấy Phật giáo là một tôn giáo ôn hòa, mà trong đó tinh thần bình đẳng, sự công bằng và đức tính hài hòa là tiêu điểm cho bất cứ những ai muốn trở về nương tựa với Đức Phật. Do vậy mà người Phật tử chúng ta không tranh giành, không cưỡng chiếm, không có ác tâm đối với tất cả mọi người. Cũng chính vì thế mà cái sự ý lại vào người khác để mà được cứu rỗi, đó là cái hành động tiêu cực, là từ bỏ cái trí thông minh và sự nỗ lực của chính mình. Trong khi đó, tin tưởng vào khả năng chính mình là tích cực, đáng được khích lệ. Đức Phật luôn luôn nhắc nhở chúng ta như vậy. Vì thế mà chúng ta không nên lệ thuộc ngay cả vào những cái sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Tại vì cho dù là bị thiên nhiên có đè bẹp, con người vẫn giữ địa vị cao cả, tại vì cái sự hiểu biết về cái sức mạnh đó. Sức mạnh của thiên nhiên là sức mạnh đáng sợ, nhưng mà chúng ta vẫn không sợ, là tại vì người thực hành giáo lý của Phật là người có nơi nương tựa an toàn. Không có một cái gì có thể phá hủy được cái sự an toàn đó. Mà tinh thần này còn đi xa hơn nữa, tại vì ở chỗ đó là Phật giáo cho thấy rằng nhờ cái sự hiểu biết, con người có thể kiểm soát được tự thân, môi trường và hoàn cảnh. Con người có thể tránh không bị nghiền nát bởi cái môi trường và hoàn cảnh, và biết sử dụng sức mạnh của môi trường và hoàn cảnh để mà vươn lên, dùng cái sức mạnh đó làm cái sức mạnh tinh thần cho chính mình. Chính vì thế mà chúng ta không là khi thấy Phật giáo luôn luôn khích lệ tán dương những thành quả do trí tuệ thông minh và cái sự nỗ lực của chúng ta, hơn là tin vào những cái đấng siêu nhiên. Từ trước cho tới giờ, Đức Phật không bao giờ khuyến khích chúng ta tin vào cái khả năng của Ngài, cũng không tin vào một đấng siêu nhiên nào cả, mà phải tin vào chính mình. Đó là lý do mà giáo nghĩa Phật giáo luôn luôn khuyến khích con người hướng về niềm tin, hướng về tánh thiện của con người hơn là vào những cái sức mạnh siêu hình. Đương nhiên, trong bất cứ một tôn giáo nào cũng vậy, sự cầu nguyện đó là cái truyền thống, sự tin tưởng vào đấng siêu nhiên đó là cái truyền thống, Điều đó cũng không có gì là lạ cả. Nhưng mà với Đức Phật, một mặt tin hiểu Đức Phật là người đưa đường chỉ lối, còn phải tin vào cái khả năng của chính mình hơn là sức mạnh của siêu hình. Trên phương diện này, Phật giáo không chỉ đơn thuần là một tôn giáo mà còn là một phương pháp cao thượng để mà hướng dẫn con người sống, tu học, đạt được hòa bình và giải thoát, với một cái hòa bình giải thoát trường kiểu bằng cái lối sống đúng đắn và khả kính. Chính vì vậy mà những cái tà sư ác đạo họ không thích. Những tà sư ác đạo thì chỉ biết nương tựa vào cái khả năng bùa chú thần linh, nhưng mà Đức Phật thì không. Ngài khuyến khích chúng ta tin tưởng vào khả năng và cái lối sống đúng đắn của chính mình, bằng chủ trương đúng đắn, bằng phương pháp thực tế và tuyệt vời. Cho nên ngay từ buổi ban đầu, khi mà Đạo Phật xuất hiện tại Ấn Độ, tức là lúc mà Đức Phật chuyển Pháp Luân đầu tiên, thời Pháp chuyển Pháp Luân đầu tiên ở tại vườn Lục Uyển ra đời, nó đã có một cái sức mạnh lôi cuốn những con người có trình độ, có văn hóa, có trí thức, mà qua đó các vị trí thức tiêu biểu như Thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Mahakayip, và bên cạnh còn có những cái vị vua chúa trí thức khác, những vị trưởng giả giàu có trí thức khác cũng trở về với Đức Phật. Trước sau đều trở về nương tựa với Đức Phật. Và các ngài đã coi việc về với Đức Phật là tìm về một nơi trú ẩn an toàn nhất. Và như vậy, không bao lâu, giáo nghĩa của Phật giáo được tung ra toàn diện cả Ấn Độ, và tất cả những cái thế đứng của ngoại đạo mất hẳn. Đức Phật trở nên một con người sáng chói. Giáo lý của Đức Phật nghiễm nhiên ngự trị trong lòng của mọi người, và ai cũng đều hướng về Đức Phật. Ngày nay mọi người ở trên thế giới có văn hóa, đa số đều kính ngưỡng Đức Phật như một bậc thầy về lý trí. Đức Phật dạy cách cần thiết cho hạnh phúc của con người, chứ không phải là một tôn giáo với một mớ giáo điều, với một mớ lý thuyết suông, mà là một cái sự hiểu biết về bản chất của vũ trụ và cái sự tương quan, tương duyên của nó với cái định luật nhân quả. Đời sống chỉ đơn thuần là một biểu hiện bất toàn của thiên nhiên. Chỉ khi nào hiểu thấu được cái nguyên tắc này thì con người mới an toàn giải thoát. Đức Phật đã cống hiến cái tầm nhìn mới về hạnh phúc trường kiểu do đạt được sự toàn thiện. Cho nên hạnh phúc không cần tìm đâu xa cả. Hạnh phúc là ngay trong cái đời sống của chúng ta, ngay trong giữa người thân của chúng ta, ngay bên cạnh chúng ta. Không phải cầu cạnh, không phải vượt rừng, vượt núi, vượt đồi, vượt suối để mà đi tìm. Trước mặt đó. Ai là cái người thấy được, ai là người hiểu được thì tự nhiên thấy mình hạnh phúc thôi. Trong Phật giáo, mục tiêu chiến thắng của nhân loại là đạt được trạng thái thường, còn vượt lên tất cả cái vô thường. Cho nên sự đạt Niết Bàn vượt lên tất cả những thế giới thay đổi, và cái sự vượt thoát cuối cùng để mà thoát khỏi những cái thống khổ của cuộc sống. Thì Đạo Phật, Đức Phật ngài chỉ cái con đường để cho chúng ta làm thế nào thực hiện được điều đó. Vì thế mà Phật giáo không bao giờ coi những cái hành động sai trái của một cá nhân là một điều nghiêm trọng, và sẽ không bao giờ cho là quá trễ, không cải thiện được. Cho nên đối với người Phật tử chúng ta, đừng bao giờ nói là dạ thưa thầy, bây giờ tuổi con lớn rồi, trễ quá, không tu được. Đương nhiên, đứng trên một phương diện nào đó thì một số vị lớn tuổi không làm được. Nhưng là bảo rằng tu thì bất cứ hàng tuổi nào cũng tu được. Không bao giờ cho là quá trễ. Những cái sai trái không bao giờ được coi là nghiêm trọng là bởi vì vẫn có thể thay đổi được. Phật giáo không gọi một cái hành động nào đó là sai phạm, là tội lỗi, mà chỉ gọi đó là một cái hành động vụng về hay là bất thiện thôi, không bao giờ lên án và sẽ không bao giờ nói người đó là phạm tội, chỉ nói là vụng về hay là vô ý thức tạo cái sự bất thiện thôi. Nghiệp bất thiện tạo tội ác, đó là cái hình thức suy sụp của con người. Chúng ta chỉ có thể nghĩ như vậy mà chúng ta thương, thương cái sự suy sụp của mỗi con người đó. Khi mà chúng ta thấy họ có cái niềm hay là họ có cái hành động bất thiện nhưng mà không có lên án, tại vì chúng ta biết một điều, chỉ có những người ngu, những người vô trí, những người thiếu hiểu biết mới hành động vụng về, mới tạo ra cái điều kiện bất thiện thôi. Chứ còn những người hiểu biết thì không bao giờ làm. Giống như một người mà cướp của giết người thì chỉ có những cái người ngu si mới làm như vậy để mà đi tù thôi. Chứ còn những người mà hiểu biết, khi mà đã làm cái việc đó rồi thì chắc chắn phải đi tù, thì mình đâu có làm. Cho nên chúng ta chỉ thương mà chúng ta không lên án người đó. Người đó cần phải được dạy bảo hơn là cần đến cái hình phạt và lên án. Người đó không phải bị coi như là một người dám vi phạm ý muốn của Thượng Đế, hay là phải van xin Thánh Thần để mà được thương hại và tha tội, mà người đó cần phải được hướng dẫn để tự giải thoát. Tôn chỉ của Đức Phật hay lắm. Chính vì vậy mà đã một thời, bao nhiêu những tội nhân dưới triều đại của vua Tần Bà Sa La ở Ấn Độ được nhà vua ân xá. Nếu người đó biết tu theo làm đệ tử của Đức Phật, khi mà lệnh ân xá của nhà vua ra, quý vị cứ thử tưởng tượng bao nhiêu cái ngục tù dưới triều đại của vua Tần Bà Sa La không còn một người phạm nhân nào cả, ai cũng đi tu theo làm đệ tử Đức Phật hết. Điều đó cho chúng ta thấy rằng vấn đề không phải là hình phạt, không phải là ngục tù, không phải là lên án, mà điều cần thiết trên hết đó là phải giúp người đó biết sử dụng lý trí để mà hiểu anh ta chính là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cái hành động sai lầm đã gây, cho nên phải chịu cái hậu quả. Đối với một người đã biết nghe, biết chịu hậu quả, thì quý vị nghĩ có nên hình phạt họ không? Nên tha hơn. Bởi vì ai cũng có cái sai lầm. Có thể hình phạt là đối với những người ngoan cố, đối với những người không thấy cái sai lầm của mình, nhưng mà chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ nếu người đó biết nhận lỗi và biết sống một cuộc đời thánh thiện. Đa Phật thỏa mãn cái đó. Cho nên niềm tin vào cái sự xin tha tội hay là một người nào đó cứu rỗi, nó rất là xa lạ đối với Đạo Phật. Phật giáo cũng không coi con người là một kẻ tội lỗi do bẩm sinh. Không phải là một người sinh ra đã là cái người mang tội lỗi, mà coi là một con người, là một cá thể có giá trị, đều có trong chính mình một kho tàng chứa đựng cả một điều thiện cũng như là các thói hư tật xấu. Điều thiện trong con người lẽ tất nhiên là luôn luôn chờ đợi, sẵn sàng có cơ hội thuận tiện là có thể thăng hoa, phát triển và chín mùi. Chính vì vậy, điều còn lại là làm sao chúng ta dẹp bỏ đi những cái gai góc, dẹp bỏ đi những cỏ rác, để cho cái điều thiện trong con người của chúng ta nó phát triển, nó sinh sôi nảy nở. Giống như mảnh đất hoang, nếu mà không trồng trọt thì cỏ rác nó mọc lên chi chít. Nhưng mà nếu chúng ta phát quang, chúng ta dọn dẹp sạch sẽ cỏ, thì đương nhiên từ đất sẽ có những ngọn rau, đủ loại rau từ đất mà nó mọc lên, giống như đất cái chùa Dược Sư chúng ta vậy. Điều thiện trong con người luôn luôn sẵn sàng là như vậy. Cho nên phần còn lại là chúng ta phải cố gắng dọn dẹp. Vì thế mà hãy nhớ cái câu nói như thế này: có rất nhiều người, cái tốt ở kẻ xấu nhất trong chúng ta, mà cũng có nhiều cái xấu ở kẻ tốt nhất trong chúng ta. Thành ra vì vậy đừng tưởng là một người nào tốt là hoàn toàn tốt 100% mà không có cái điều xấu. Mà cũng đừng cho rằng bất cứ một người nào đó xấu tệ 100% mà không có điều nào tốt. Phải biết, phải thấy giá trị từng lúc, từng giai đoạn, để mà chúng ta đánh giá đúng mức. Trong cái tốt đó phải có một cái xấu, và trong những người xấu nó cũng có cái tốt. Cho nên nếu mà chúng ta có phải làm, thì cái việc chúng ta cần làm nhìn thấy cái tốt nhiều hơn là thấy cái xấu. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái tốt nhiều hơn cái xấu, thì chúng ta đến với ai chúng ta cũng có thể sống được. Còn mà mình nhìn thấy cái xấu nhiều hơn cái tốt, bảo đảm quý vị đến với ai chỉ trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà rồi cũng là gây lộn, cũng là đánh lộn nhau chí chóe thôi. Phật giáo dạy chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi thiện hay là hành vi bất thiện của chính mình, mà mỗi cá nhân có thể tạo mô hình cho số phận của chính mình. Không ai tạo cho mình cả, mà mình cũng không xin được ai cả. Đức Phật đã từng nói, những hành vi tội lỗi này do chính cá nhân làm, không phải do nơi cha mẹ, cũng không phải do nơi bạn bè hay là người thân quyến. Cho nên chúng ta phải gặt hái kết quả đau khổ nếu chúng ta làm ác, và chúng ta được kết quả lành nếu chúng ta làm thiện. Phải hiểu rằng phiền muộn, nghiệp báo của chúng ta do chính chúng ta tạo ra, chứ không phải do ông bà cha mẹ tạo ra. Rồi chúng ta là cái người phải gánh chịu, giống như cái câu nói mà người Việt Nam thường nói: đời cha ăn mắm, đời con khát nước. Cái đó chỉ là cái sự thuận miệng ở trên thế gian thôi. Hay là câu nói là cha làm con chịu. Đứng trên phương diện nào đó trong cuộc đời thì mọi người nghe thấy tưởng như thiệt, Nhưng mà thực sự nó không phải. Đức Phật Ngài xác định rõ ràng, ai làm nó chịu mà. Do vậy mà người Phật tử chúng ta không có lý do nào tin tưởng rằng kẻ có tội có thể tránh được cái hậu quả là nhờ ân huệ của một tha lực ở bên ngoài. Bởi vì nếu một người mà thọc tay vào lửa thì tay của người đó chắc chắn phải bị phỏng. Và như vậy tất cả những lời cầu nguyện trên thế giới này cũng không thể nào làm cho cái vết thẹo đó nó lành được. Cũng giống như vậy, với một con người bước vào ngọn lửa của hành động si mê tội lỗi thì phải gánh chịu cái hậu quả do mình tạo ra, chứ không ai có thể thay thế cho mình được cả. Trong chiều hướng này chúng ta thấy Đức Phật giải quyết vấn đề khổ đau không phải bằng tưởng tượng, không phải bằng lý đoán siêu hình, nhưng mà là kinh nghiệm thực tiễn. Và Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này không phải với mục đích là để rửa sạch tội lỗi gây ra bởi con người, cũng không phải để trừng trị hay là tiêu diệt những kẻ ác, mà là để nêu rõ cái động tác của các hành vi tội lỗi đó để cho tất cả mọi người thấy. Cho nên trong Phật giáo không có cái điều răn Đức Phật khuyến khích con người phát triển và sử dụng sự hiểu biết của mình. Ngài chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ, còn phần còn lại là mình có đi không đã, phần còn lại là mình có chịu làm không cái đã. Chính vì thế mà lúc người Phật tử thọ nhận quy y, tức là chúng ta thọ nhận cái sự quay về nương tựa, và những cái giới luật mà chúng ta thọ giữ nó không phải là cái điều răn cấm, mà là giữ giới, là cái sự tự nguyện. Cho nên quý vị thấy trong mỗi khi mà quý vị được truyền giới đó, thì các thầy vẫn cứ hỏi có giữ được không. Nếu giữ được á thì lên tiếng mô Phật giữ được, còn nếu không giữ được thì im lặng. Giữ năm giới cũng được, bốn giới cũng được, ba giới cũng được, hai giới cũng được, một giới cũng được, mà chừng không giữ được giới nào cũng cứ tốt như thường. Ít ra mình đã có nghe rồi, mình thấy khi nào mình giữ được là mình giữ. Đức Phật đâu có bắt buộc mình đâu. Đức Phật chỉ có nêu ra những cái điều giới cấm để cho chúng ta nghe, để cho chúng ta tự nguyện. Đức Phật chỉ có một điều khuyến khích, phải chánh niệm. Hãy nhớ lời khuyên này mà suy nghĩ thật kỹ về điều đó. Nếu thấy rằng lời dạy của Như Lai thích hợp cho sự tu tập thì hãy cố gắng thực hành lời khuyên đó. Ngài không có bắt buộc ha, chỉ đưa ra cái giới luật thôi, rồi mình suy nghĩ. Nếu thấy thích thì mình giữ, còn nếu không thích thì thôi. Đạo giáo không có giá trị nếu chỉ mù quáng tuân theo cái điều răn mà không nhận thức và hiểu biết một cách thích đáng. Cho nên những cái điều mà tuân theo không điều kiện, giống như con cừu non, dẫn đi đâu thì đi đó, thì Đức Phật Ngài là không muốn chúng ta làm điều đó. Ngài chỉ muốn chúng ta làm một con sư tử, đi đứng hiên ngang đường hoàng, không vâng lời vô điều kiện. Tuy nhiên chúng ta là người Phật tử cũng không nên lợi dụng cái sự tự do trong Phật giáo để mà chúng ta làm bất cứ một điều gì mà chúng ta ưa thích. Sở dĩ Đức Phật là nói như vậy là tại vì nếu mà chúng ta cứ lợi dụng cái sự tự do đó, muốn làm điều gì chúng ta làm, thì đương nhiên phải chịu cái quả báo, chịu cái khổ. Thì ai là khổ? Chính mình khổ. Đức Phật Ngài thương chúng ta như thế là cùng. Ngài chỉ sợ mình khổ mà chỉ khuyến khích rằng đừng bao giờ lợi dụng cái sự tự do. Nếu mà mình làm cái điều sai trái Đức Phật có lãnh nghiệp cho mình không? Đức Phật không lãnh nghiệp. Ai làm thì nó chịu. Lời dạy của Đức Phật chỉ sợ là sợ cho chúng ta thôi. Chúng ta có bổn phận phải hành xử như một người có văn hóa, có văn minh, có trình độ, có hiểu biết để sống một cuộc đời đạo hạnh. Mà sống cuộc đời đạo hạnh thì sung sướng, an lạc, hạnh phúc, hòa bình cho mình. Là một đạo sư giác ngộ, Đức Phật chỉ khuyên chúng ta là làm sao sống cuộc đời thanh cao trong sạch mà không bị áp đặt bởi những cái điều răng cấm và cái sự sợ hãi là phải chịu hình phạt. Bằng cách đó, tự tin giữ một phần quan trọng trong mọi mặt của cuộc sống con người. Và ở đó chúng ta hiểu rằng không do một ai khác có thể cứu được mình, mà người Phật tử chúng ta thấy sự cần thiết là phải trông cậy vào cái sự nỗ lực của chính mình. Nói như vậy có nhiều vị cũng sợ, sợ là cái sức mình không biết cái chịu nổi không. Chỉ có được Đức Phật, mình muốn tới gần Ngài kiếm chút cơm chút cháo mà Đức Phật Ngài nói kiểu đó thôi, hết dám tới. Không, không có cái gì là sợ cả. Lẽ tự nhiên đến với Đức Phật là chúng ta sẽ cảm thấy yên lòng, là tại vì nơi đó là cái nơi trú ẩn an toàn, thì còn cái chỗ nào nữa mà sợ. Nhưng mà khi đã có một cái chỗ trú ẩn an toàn rồi thì chúng ta phải đứng vững trên hai chân của mình. Đó là ý nghĩa Đức Phật dạy. Cho nên mình không có sợ. Lòng tin của người Phật tử có được là phải tự tin ở chính mình và hiểu rằng trách nhiệm trong một kiếp sống hiện tại cũng như tương lai là hoàn toàn tùy thuộc vào chính mình. Mỗi người Phật tử tự mình tìm giải thoát. Vì thế mà chúng ta phải giữ giới luật. Lời chỉ dẫn hay là lời khuyên của Đức Phật bằng cách là chúng ta kiểm soát hoặc là khắc phục tham sân si của mình. Không ai có thể giải thoát bằng cách là chỉ tụng kinh hay là tán dương Phật, cũng không phải dâng cúng nhiều lễ vật cho Đức Phật mà chúng ta được giải thoát đâu. Đương nhiên đó là cái hình thức chúng ta bày tỏ cái lòng cung kính. Nhưng mà muốn giải thoát là chúng ta phải khắc phục tham sân si của mình. Thí dụ như một cái lời nói khó nghe đó, đáng lý là mình bực bội, mình sẽ chửi lại. Nhưng mà nghĩ rằng bữa nay tại vì thầy Đồng Trung mới nói cái bài pháp này cho nên tôi tha, tôi hiểu được rồi cho nên tôi tha, tôi không chửi lại. Như thế là chúng ta khắc phục tham sân si. Và như thế là chúng ta giải thoát. Bởi vì làm sao? Mình chửi lại người ta rồi người ta không có miệng, người ta chửi lại mình hay sao? Có thể mình đụng cái ổ kiến lửa, mình chửi có một, nó chửi lại 10 thì mình ngán rồi. Cho nên cái hay nhất là chúng ta biết cái điều đó là không có lợi. Khi mà nói ra là chúng ta sẽ gây oán thù, sân hận, thù hận, tranh đấu. Chúng ta không thèm nói, không thèm gây. Điều mà chúng tôi cũng muốn thưa với quý vị, cũng không ai có thể tìm được giải thoát bằng cách ca tụng Đức Phật và một số ngày lễ quan trọng được vinh danh Ngài. Phật giáo không phải là một tôn giáo mà tín đồ có thể đạt được giải thoát chỉ bằng cái lời cầu nguyện hay là van xin. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tinh tấn, nỗ lực kiểm soát mọi cái tham dục, mọi cái cảm xúc ích kỷ của mình để mà đạt được giải thoát. Một khi mà chúng ta không còn cái ích kỷ, sân hận si mê nữa thì quý vị thấy nó thoải mái lắm. Đến với ai chúng ta cũng không sợ. Giả dụ người kia mà họ cố tình họ chơi gác mình, giả dụ người kia mà họ cố tình họ làm khổ mình, mình chẳng thèm quan tâm tới cái lời nói của họ, mình chẳng thèm quan tâm tới cái hành động chăm chọc của họ, thì ai là cái người tức? Mình không có tức, mình không có bị nghiệp. Thành ra cái việc chăm chích hay là cái lời nói của họ, nó giống như là đắm tay vào khoảng không, nó chẳng có giá trị gì đối với mình cả. Khi mà chúng ta biết sống như một con người giữ giới, chúng ta sẽ không van xin, không cong lưng uốn gối trước mặt bất cứ một người nào cả, mà cũng không làm quấy động kẻ khác. Chúng ta sống an lạc, không một điều gì sợ hãi ở trong tâm, thì như vậy là an lạc rồi. Chúng ta đã biết sự có mặt chúng ta trong thế giới này không ngoài cái nguồn gốc nào khác hơn là từ những cái lỗi lầm về tâm ý của chúng ta. Chúng là kết quả của những hành động tốt hay xấu trong quá khứ do ảnh hưởng tham lam và si mê. Và vì chúng ta đã biến chúng thành cái kiếp sống này, cho nên cũng bằng cái quyền lực của chính mình, chúng ta phải vượt qua những cái ảnh hưởng xấu để mà chúng ta trau dồi những cái tính tốt. Nói như vậy có một cái điều khích lệ rất là lớn. Bao nhiêu những cái xấu cái tệ, chúng ta có thể coi đó như là một kết quả là vô tình mà chúng ta đã tạo. Cứ vui vẻ mà chấp nhận, vui vẻ mà tiến tới, không có gì là buồn phiền cả. Một khi mà chúng ta đã có một cái thái độ chấp nhận rồi thì chúng ta thấy thoải mái lắm, nó không có cái gì là làm chúng ta bận tâm. Nhớ một điều, tâm con người cũng giống như các loài sinh vật khác, nhưng mà không giống ở cái cách hành xử của những sinh vật khác, là tại vì tâm con người có thể rèn luyện để mà có cái phẩm chất cao hơn. Nếu mà tâm con người không được trau dồi đúng mức, nó sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn trong thế giới này. Và đôi khi á, cái cách hành xử của con người còn gây thiệt hại và nguy hiểm hơn những cái sinh vật nguy hiểm khác. Bởi vì những sinh vật khác nó không có cái vấn nạn về tôn giáo, không có cái sự phân biệt kỳ thị về tôn giáo, về ngôn ngữ, về chính trị, xã hội, đạo đức. Nó không có cái vấn đề kỳ thị. Những loài sinh vật khác chỉ tranh giành, chỉ chiến đấu vì miếng ăn, vì chỗ ở và vì dục tính thôi. Nhưng mà nhân loại thì đã tạo ra cả ngàn vấn đề, rất nhiều vấn đề. Và cách hành xử của con người không thể giải quyết một vấn đề gì mà không tạo ra những vấn đề mới. Con người không chấp nhận yếu điểm của mình, nhiều người không bao giờ thấy cái lỗi của mình. Nếu có phải có chuyện gì thì cứ đổ ngược, đổ xuôi, đổ tới, đổ lui là tại người chứ không phải tại mình. Con người không muốn gánh trách nhiệm của mình. Con người lúc nào cũng có cái thái độ muốn đổ lỗi cho người khác về cái sự thất bại của mình, vì cái sự vô ý thức của mình. Do vậy mà nếu chúng ta càng biết trách nhiệm về hành động của chúng ta nhiều hơn, thì chúng ta có thể duy trì hòa bình và hạnh phúc cho chính mình. Khi đề cập đến tự do, hòa bình, hạnh phúc, thì chúng ta phải hiểu cho đúng nghĩa thế nào là tự do, hòa bình và hạnh phúc. Do vậy trước hết là chúng ta phải hiểu chữ tự do trong cái khuôn khổ, thì cái sự tự do đó nó mới có hòa bình và an lạc. Quý vị biết tự do trong khuôn khổ không? Một cái mà chúng tôi thường thí dụ, nếu mà quý vị lái xe đi ra đường, cái đoạn đường đó nó chỉ cho mình lái xe 35 mai trong một giờ, mình tuân theo cái điều tự do trong khuôn khổ đó mà mình cứ lái xe 35 mai trong một giờ thì cảnh sát gặp nó không phạt. Nhưng mà nếu mình cho rằng ở xứ này là xứ tự do, tôi muốn chạy sao thì kệ tôi chứ, cứ chạy 60 mai một giờ coi, cảnh sát này gặp nó có phạt không? Phạt liền. Tự do trong khuôn khổ có nghĩa là chúng ta tuân hành một cái luật tắc. Nếu ngoài xã hội thì có luật tắc của xã hội, nếu trong một cái đoàn thể tổ chức nào đó thì cũng có cái luật tắc của đoàn thể đó, chúng ta cứ tuân theo như vậy, ai mà làm khó dễ mình. Dù cho mình muốn người ta chửi bới cái tên của mình cũng không ai dám chửi, là bởi vì có lỗi gì mà người ta chửi. Đó là tuân theo luật tắc, sống có tự do. Do vậy mà biết nhiều về trách nhiệm hành động của mình thì chúng ta tự do lắm. Tự do trong khuôn khổ là như vậy. Tự do trong khuôn khổ thì sự tự do đó mới có hòa bình. Mà quả thật con người bị ràng buộc bởi nhiều điều kiện bên trong lẫn bên ngoài. Chẳng hạn như là chúng ta được yêu cầu phải tuân hành luật lệ của chính quyền đặt trên tay của chúng ta. Chúng ta phải giữ một số nguyên tắc về đạo giáo. Chúng ta phải cộng tác với điều kiện tinh thần và xã hội. Trong xã hội mình sống, con người phải tuân theo một số tập tục và truyền thống của quốc gia. Nghĩa là có rất nhiều điều để mà chúng ta phải tuân theo. Ngoài ra chúng ta còn bị ràng buộc bởi vì cái sự hợp tác với cái định luật của thiên nhiên và cái năng lượng của vũ trụ. Hợp tác với cái định luật của thiên nhiên là sao? Chúng ta phải biết bảo vệ cây cối, bảo vệ núi rừng, giống như ở Mỹ vậy. Quý vị thấy có những nơi mà nó kêu là Green Belt á, những nơi đó chính quyền nó không cho mình đụng tới, để bảo vệ cây xanh, để bảo vệ môi trường sống chung quanh của chúng ta. Ai mà đụng tới là phạt liền. Đó là cái luật tắc mà nó bắt chúng ta phải hợp tác. Con người phải lệ thuộc vào điều kiện thời tiết và khí hậu ở trong vùng nữa. Không những phải để ý mạng sống của mình hay là vào các yếu tố vật chất, mà cũng phải có cái quyết định kiểm soát những cái cảm xúc của chính mình. Nói một cách khác, con người không có tự do để mà nghĩ sao thì nghĩ, tại vì con người bị áp đảo bởi những cái tư tưởng với cái khả năng mâu thuẫn hay là bác bỏ các cái tư tưởng và nhận thức trước đó. Đồng thời con người cũng có thể tin tưởng rằng phải vâng lời và làm theo ý muốn của Thượng Đế mà không theo ý muốn tự do của chính mình. Nói tóm lại, sở dĩ mà chúng ta bị nhiều ràng buộc như vậy, lý do là vì có quá nhiều yếu tố bất thiện khác ở trong mỗi con người của chúng ta. Nhưng mầm mống đó nó rất là tai hại cho tất cả mọi chúng sanh. Trong vài ngàn năm qua, tất cả mọi tôn giáo đều cố gắng thuần hóa thái độ khó tin cậy của con người và dạy cho chúng ta là phải làm sao sống một cuộc đời cao thượng. Nhưng mà hiện tại, mặc dầu là ở trong một cái xã hội rất là văn minh hay là ở trong một cái xã hội chậm tiến, cho dù là ở nơi nào cũng vậy, điều mà nó nổi bật nhất là một xã hội văn minh như Hoa Kỳ, đâu đó chúng ta vẫn thấy có những người homeless, chúng ta vẫn thấy có những người phạm tội, những người vẫn chưa đáng tin cậy, dù là bên ngoài họ có thể tỏ ra là người tốt lành, tại vì họ có thể tiếp tục che giấu những cái yếu tố tội lỗi phía trong. Cho nên nó là tin từ một cách tuyệt đối thì cũng khó. Như chúng ta đã biết, những tội lỗi này nó không do từ nguồn gốc bên ngoài, nhưng mà nó do chính mỗi cá nhân con người tạo ra. Mà khi đã do con người tạo ra thì chính con người phải nỗ lực loại bỏ nó sau khi nhận định được cái sự nguy hiểm của nó. Chính vì vậy mà Đức Phật cứ khuyên chúng ta phải ráng chiêm nghiệm, ráng suy tư, ráng quay trở lại với con người của chính mình để thấy con người thật của mình muốn gì. Và những điều mà chúng ta làm đó có gây tác hại cho ai không? Những điều mà chúng ta làm đó trong hiện tại này, chúng ta sẽ chịu những cái hậu quả gì? Và trong tương lai, chúng ta sẽ bị nó hạn chế như thế nào? Nếu chúng ta chỉ thích được sống theo ý muốn tự do của mình, mà chúng ta không biết điều độ và tự kiểm chế, thì chúng ta đã vi phạm hòa bình và hạnh phúc của chính bản thân mình, và cũng vi phạm hòa bình và hạnh phúc của những người khác nữa. Lúc đó, khi có những trả đũa thù hận thì nó còn nguy hiểm hơn những chúng sanh nguy hiểm khác. Đó là cái sự khác biệt giữa con người chúng ta và những sinh vật khác. Sinh vật khác như cái lần chúng tôi nói đó, nó chỉ có tranh giành, cấu xé lẫn nhau chỉ vì miếng ăn, dục tính. Nhưng mà con người thủ đoạn hơn nhiều. Thành ra vì vậy, một khi mà trả đũa hận thù thì nguy hiểm ghê lắm. Nguy hiểm cho đối tượng bị trả đũa hận thù thì ít, nhưng mà nguy hiểm cho chính bản thân người mà cố tình trả đũa hận thù đó là nhiều. Là bởi vì sao? Chính mình đã và đang mở cửa địa ngục bước vô. Tâm sân hận ghê gớm là như vậy. Do đó là người Phật tử chúng ta phải có một cái nơi nương tựa an toàn, phải coi giáo pháp giải thoát của Đức Phật là điều cần thiết để mà chúng ta tự huấn luyện con người của mình sống một cuộc đời đáng kính, sống một cuộc đời an lạc và hạnh phúc. Lúc đó thế giới này dù là muốn hay không, nó cũng trở thành một nơi mà chúng ta có thể đạt được sự toàn thiện cao cả nhất ngay bây giờ và ở những đời kiếp sau. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta ý thức được giáo pháp của Phật, chúng ta về nương tựa với Đức Phật là chúng ta đã có một cái nơi trú ẩn an toàn rồi, thì chúng ta thấy an toàn ghê lắm. Cứ như thế mà chúng ta phát triển cái đạo tâm của chúng ta, tu học cho đến ngày mà chúng ta đạt được đạo quả giải thoát giác ngộ. Kính thưa đại chúng, bài pháp nơi trú ẩn an toàn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về các tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. đạo.